tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 27 giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại Tịnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết đại nguyện thứ 19. Hôm nay chúng ta học vào đại nguyện tiếp theo, đại nguyện thứ 20. Ở trong văn kinh, Đức Phật nói như thế này: nguyện lớn thứ 20, khi con được thành Phật, nếu tất cả chúng sinh trong khắp 10 phương cõi nghe danh hiệu của con, nhớ nghĩ quốc độ con, chuyên tu công đức lành, một lòng đem hồi hướng muốn sinh về nước con, nếu người đó chẳng được như sở nguyện của mình thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua đại nguyện thứ 20 này, chúng ta thấy Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát ra đại nguyện. Ngài nguyện rằng nếu có tất cả chúng sinh ở khắp trong 10 phương cõi nghe thấy danh hiệu của Ngài, nhớ nghĩ đến quốc độ của Ngài. Quốc độ của Ngài tức là cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Mà chuyên tu công đức lành, tức là người đó chuyên làm các việc thiện như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, trì trai, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân đó. Tất cả những việc đó đều được gọi là việc thiện ở trong nhà Phật chúng ta. Ở đây chúng ta thấy Pháp Tạng Tỷ Khiêu, Ngài phát nguyện rằng tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới, bất cứ người nào đó, bất cứ loài nào đó nghe thấy danh hiệu của Ngài, tức là nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà và nhớ nghĩ đến cõi nước của Đức Phật A Di Đà, đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe thấy danh hiệu và nhớ nghĩ về cõi nước ấy, muốn sinh về thế giới ấy, người đó chăm làm các việc thiện, đem công đức tu hành các việc thiện ấy để hồi hướng cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Pháp Tạng Tỷ Khiêu Ngài phát nguyện rằng, nếu tất cả những chúng sinh nghe thấy danh hiệu của Ngài, nhớ nghĩ về cõi nước của Ngài, làm công việc phúc thiện, đem hồi hướng muốn sinh về thế giới Ngài, nếu người đó chẳng được như nguyện, thì Ngài thề sẽ không thành chính giác. Cho nên, nương vào đại nguyện thứ 20 này, tăng ni Phật tử chúng ta thấy rằng chúng ta còn có một cơ hội được thoát ly chúng khổ trong một đời. Chúng ta còn có một cơ hội, đó là nương vào thần lực của Đức Tử Phụ A-di-đà Phật để đới nghiệp vãng sinh. Ngoài pháp môn này, các bậc tổ sư từng nói rằng, ngoài pháp môn tịnh độ này, chúng ta ở thời mạt pháp này nương vào pháp tu tự lực mà mong được giác ngộ giải thoát một đời là cực kỳ khó khăn. Chúng ta nhớ cái điều đó, cực kỳ khó khăn. Duy chỉ có gì? Pháp niệm Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào từ bi nguyện hải của Đức Tử Phụ A-di-đà Phật. Ngài theo như bản nguyện của mình khi hành Bồ Tát Đạo, chắc chắn Ngài sẽ chẳng bỏ rơi những chúng sinh đau khổ, muốn thoát khổ để mau thành Phật như chúng ta. Cho nên chúng tôi mới nói rằng qua cái đại nguyện thứ 20 này, chúng ta thấy phía trước mặt của chúng ta còn lóe lên một cơ hội. Cơ hội đó chính là cơ hội gì? Nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương để được đới nghiệp vãng sinh. Cho nên ở đây phải nói thực với các quý vị rằng, đây chính là gì? Là nan tín chi pháp. Như trong kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã nói, pháp tu tịnh độ là nan tín chi pháp, tức là pháp khó tin vậy. Nan tín tức là khó tin. Chi pháp tức là pháp môn tịnh độ này, tức là chỉ cho gì? Pháp môn rất khó tin. Cho nên pháp môn này chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng pháp môn này chúng sinh nghe xong rất khó để có thể tin được ngay. Vì sao? Vì thấy nó quá dễ, bỏ công ít mà lại được kết quả cao. Thậm chí như trong đại nguyện thứ 18 nói, chỉ cần niệm có 10 câu Phật hiệu thôi, lúc cuối đời chúng ta chỉ cần để khởi được 10 câu Phật hiệu, đem câu công đức ấy để hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng được như nguyện. Đây là cực kỳ khó tin vậy. Thực sự là pháp cực kỳ khó tin vậy. Những người từ trước đến nay họ tu theo pháp tự lực, tức là họ gì, tự mình nhân giữ giới mà tu thiền định, nhân tu thiền định mà phát trí tuệ. Trong nhà Phật chúng ta gọi là tam vô lậu học, tức là ba món học vô lậu: nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ đó. Giới định tuệ quân bình thì người đó sẽ được giải thoát. Giới định tuệ viên mãn, an trụ và khai mở thì người đó sẽ được chứng thánh quả đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các pháp môn tự lực khác như là thiền tông, như là duy thức tông, như là tam luận tông, vân vân, chúng ta thấy các tông phái đó phần lớn là nương vào tự lực, tức là nương vào cái sức tu của mình, cái trí tuệ của mình và cái sự thực hành giáo pháp của mình. Như chúng tôi vừa nói, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ đó. Đó. Thì cái thời mạt pháp này thực sự với các quý vị, người giữ giới thanh tịnh, giữ được 10 giới sa di còn khó, chứ nói chi là 250 giới tỷ khiêu, 348 giới của tỷ khiêu ni. Khó lắm các quý vị. Chúng tôi lấy một cái ví dụ nho nhỏ, đó chỉ là giới ăn phi thời thôi. Bây giờ chúng ta thấy, mà cái giới ăn phi thời thôi đã khó giữ rồi, chứ chưa nói đến những trọng giới, những giới ba giật đề khác. Đó, rất khó đó các quý vị. Vì chúng ta sinh vào cái thời mạt pháp này, bậc chân tu thì ít, bậc cái giả tu thì nhiều, bậc xuất gia chân chính thì ít, bậc xuất gia mượn đạo tạo đời thì vô số kể. Phật tử chân chính học đạo thì ít, Phật tử bát nháo vào đạo thì nhiều. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cả tăng ni lẫn Phật tử, chúng ta cái thời mạt pháp này đem so sánh với người xưa thì muôn phần chưa chắc đã được 2-3 vậy. Vì cái cuộc sống náo nhiệt này, vì cái dòng chảy, cái vòng xoáy nhân loại, loài người của chúng ta ở trong giai đoạn này nó như vậy. Nếu chúng ta không tiến thì sẽ bị tụt lùi. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ, nếu như các Phật tử chúng ta không đầu tắt mặt tối để đi làm thì chúng ta thì sẽ không có tiền để nuôi con ăn học, chúng ta không có tiền để xây nhà xây cửa, chúng ta không có tiền để mua xe máy ô tô để sử dụng, vân vân và vân vân. Mọi người á ở hàng xóm láng giềng họ xây nhà xây cửa 2-3 tầng, 4-5 tầng hết rồi. Một mình chúng ta vẫn cứ ở cái nhà cấp 4 lụp sụp từ ngày xưa. Khó lắm các quý vị. Chúng ta cũng không chịu kém cạnh đâu. Họ được 8 lạng thì chúng ta cũng phải gì ạ? Cố dành lấy nửa cân. Chúng ta hiểu câu đàng 8 lạng đàng nửa cân chưa? Bằng nhau đấy nhá. Một số những người nghe rằng 8 cho rằng 8 lạng sẽ gì? sẽ nhiều hơn nửa cân. Vì một số những người nói rằng 8 lạng tức là gần 1 cân, chỉ còn có 2 lạng nữa là đầy 1 cân. Còn nửa cân thì đương nhiên là 5 lạng. Mà 5 lạng thì so với 8 lạng đương nhiên là ít hơn. Nhưng không các quý vị ạ, 8 lạng với nửa cân là bằng nhau. Nhiều vị nghe đến đây có thể nói là ồ, thầy nói thế nào ấy chứ, 8 lạng mà lại bằng nhau với nửa cân, thầy có hâm hấp không, thầy có dở hơi không, thầy có chậm mạch không? Không, thầy hoàn toàn không hâm hấp, hoàn toàn không dở hơi mà cũng hoàn toàn không chậm mạch. Câu này ngày xưa khi thầy đang đi học trung cấp, nghe chính từ lời giảng giải của cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng viện chủ chùa Hương thượng viên Hạ Thành, là ông chúng tôi đó. Cụ lên cụ giảng, cụ nói rằng đàng 8 lạng đàng nửa cân, đàng nào cũng như nhau cả. Đại đa số ở tăng ni chúng tôi ở trong lớp lúc đó ồ lên nói rằng bạch thượng tọa, thượng tọa giảng sai rồi ạ. Thế là cụ nghiêm sắc mặt lại, cụ bảo ai vừa nói là tôi nói sai đấy. Mọi người thấy cụ nghiêm sắc mặt như thế thì đều sợ, không ai dám giơ tay, không ai dám nhận là mình vừa nói là cụ giảng sai. Thế rằng cụ vặn lại nói rằng ai bảo là 8 lạng nhiều hơn nửa cân thì giơ tay. Cụ hỏi đi hỏi lại 2-3 lần như thế, mọi người sợ không ai dám giơ tay. Xong rồi cụ mới nói, các thầy biết một mà chẳng biết hai. Ở đây người ta nói đằng 8 lạng là so với cân ngày xưa. Cái số lượng cân đong đo đếm ngày xưa, 8 lạng chính là bằng một nửa kg của cái kg hiện đại của chúng ta bây giờ, tức là một cân đó. 8 lạng ngày xưa chính là bằng một nửa kg bây giờ. Đấy là cái 8 lạng của cái đơn vị đo lường ngày xưa của người Trung Quốc với người Việt Nam của chúng ta cái thời phong kiến ngày xưa. Còn nửa cân là so với nửa cân của kg, cân Tây bây giờ gọi là kg, gọi là cân của gì? Của phương Tây. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy, cụ mới giải thích rằng đấy, cái 8 lạng chính là nó bằng nửa kg của cân Tây bây giờ. Còn nửa cân Tây bây giờ đương nhiên cũng là gì? Cũng là bằng 8 lạng của đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa thời phong kiến của Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc. Lúc đấy mọi người mới ngớ người ra, hóa ra là như thế. Chẳng trách nào mà các cụ ngày xưa cứ nói là đàng 8 lạng đàng nửa cân á, cũng chẳng ai kém cạnh gì ai vậy. Đấy, tiện đây cũng nói thêm, giải thích thêm, kể thêm những câu chuyện như thế để cho các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn trẻ bây giờ thì đại đa số không hiểu cái câu nói đấy đâu, không biết cái nguồn gốc nó xuất phát từ đâu, nó như thế nào đâu, và cứ nghĩ rằng các cụ nói sai, nhưng không phải các cụ nói sai đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng ở thế giới của chúng ta bây giờ, chúng sinh càng cường khó độ, nghiệp chướng của chúng ta càng ngày càng một sâu dày nhiều hơn là mỏng đi, phúc báo của chúng ta thì ngày một hưởng thụ nhiều hơn chứ không mấy người là xây dựng phúc báu nhiều hơn, hưởng nhiều hơn là xây. Đại đa số con người chúng ta ở thế gian bây giờ chỉ thích hưởng thụ hơn là thích lam lũ. Cái lòng tham của con người chúng ta bây giờ có thể nói là đạt đến cái đỉnh điểm, gọi là lòng tham vô đáy. Chúng ta thấy không? Cha ông của chúng ta ngày xưa, mà cũng chẳng nói đến cha ông ngày xưa xa vời đâu các quý vị, nói ngay với các cụ chúng ta bây giờ còn sống á, khoảng độ từ 6, 7, 80 tuổi trở lên á, chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta ngày xưa, cách đây khoảng 4, 50 năm về trước, chúng ta không có tham lam cho cá nhân nhiều như bây giờ. Vẫn là con người chúng ta, những con người chúng ta từ 4-50 năm trước, chúng ta rất là gì? Rất là, nói theo nhà Phật gọi là từ bi hỷ xả đó. Nhưng tất nhiên từ bi hỷ xả ở trong cái phạm vi hẹp thôi, chứ chưa được rộng rãi như là chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Nhưng thôi cũng có thể nói là từ bi hỷ xả theo danh từ nhà Phật, cho chúng ta dễ học, dễ hiểu và dễ gì, tham khảo, dễ nắm bắt vậy. Đấy, vẫn là chúng ta của 3, 4, 50 năm trước. 3, 4, 50 năm trước chúng ta gì? Cái sự đoàn kết, hòa hợp giữa anh em, giữa họ hàng, giữa bạn bè và giữa làng xóm, láng giềng, thực sự nói với các quý vị là gì? Là rất tốt vậy. Hàng xóm á, 10 nhà thì 7-8 nhà có bát canh ngon, liền là mang gì? Mang biếu nhau để cùng ăn. Nhà này á, có bát canh á, rau dền nấu cua. Xin lỗi các quý vị, nói kiểu nhà quê ngày xưa nó như thế. Ngày xưa chưa biết học Phật Pháp mà, thì nó thế. Có bát canh rau dền nấu cua đi bưng gì? Bưng biếu ở vài nhà hàng xóm bên cạnh. Và đổi lại nhà hàng xóm bên cạnh có canh gì ngon cũng bưng biếu nhà chúng ta một bát canh như thế. Đấy là cái tình nghĩa làng xóm, láng giềng, tối lửa, tắt đèn có nhau. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới có cái câu nói rất là hay, rất là ý nghĩa, rất là chí tình, chí lý vậy. Đó là gì? Đó là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ý nói ở đây, nói là anh em ở xa, lúc ốm đau, bệnh tật, lúc vui buồn thì khó có thể một chốc một nhát, một thời gian ngắn có thể đến thăm nhau luôn và chia sẻ ngọt bùi đắng cay được với nhau luôn vậy. Cho nên cái việc tốt nhất là gì? Là đối xử với láng giềng, với những người thân, thân ở đây tức là thân quen nhau bằng gì, nhà nhà sống gần nhau á, thì coi nhau như láng giềng, coi nhau như những người thân vậy, để giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên cái tình làng xóm, tình quê hương, tình đồng bào dân tộc ngày xưa nó thiêng liêng lắm các quý vị. Nó thiêng liêng lắm, có thể nói như vậy. Các Phật tử từ khoảng 5-60 tuổi trở lên sẽ hiểu được lời nói của chúng tôi. Đó là sự thật. Sự thật đến gì? Đến 99.99999.9%. Còn giới trẻ có thể gì? Chưa hiểu được đâu. Mà quả đúng thực như thế. Các cụ, các Phật tử cứ sống khoảng 6-70 tuổi trở lên, chúng ta sẽ gì? Thấy cái điều đó. Chính con người chúng ta ngày đó chúng ta biết kính trên lại nhường dưới, biết kính trọng ông bà, biết yêu thương bố mẹ, biết chia sẻ với gì anh chị em. Đi ra khỏi cửa thấy người nhà liền chắp tay chào hỏi, con chào cụ ạ, hay là cháu chào cụ ạ. Thấy người lớn hơn, em chào anh ạ, em chào chị ạ, cháu chào bác ạ, cháu chào gì ông ạ, vân vân. Nhưng bây giờ không có cái khái niệm đó đối với giới trẻ nữa. Ít lắm các quý vị. Kể cả chúng ta, ngày xưa, chúng ta có bát canh ngon sẵn sàng bưng sang nhà hàng xóm, thậm chí là cùng gọi là nấu cơm chung để gì, ăn với nhau. Nhưng bây giờ vẫn là con người ấy, con người của 40-50 năm sau của chúng ta. Có bát canh ngon, không bao giờ chúng ta bưng sang hàng xóm nữa, và ngược lại hàng xóm cũng chẳng bao giờ bưng sang nhà chúng ta nữa. Thậm chí ở phố xá, nhà nhà sát vách với nhau, chẳng biết nhà ấy có bao nhiêu người, không biết cái nhà bên cạnh tên ông, tên bà, tên bố, tên mẹ, tên con cái của nhà họ là gì. Chúng ta thấy không? Đây là sự thật rất phũ phàng đối với gì? Đối với sự phát triển nhanh chóng như tên lửa về kinh tế xã hội bây giờ vậy. Kinh tế phát triển đó là việc tốt, nhưng nó cũng kéo theo rất nhiều những hệ lụy, đặc biệt là về vấn đề đạo đức, về nhân cách, về lối sống, về sự yêu thương và về sự cảm thông, sẻ chia, ngọt bùi, đắng cay với nhau, giữa con người với con người. Xin thưa các quý vị, đó, cho nên ở cái thời bây giờ, chúng ta nếu mà không chạy theo xã hội thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Vì vậy mà chúng ta thấy giới trẻ ngày xưa chúng ta đi học là ngôi trường nào cũng có một cái biển to tướng. Đó là gì? Đó chính là mấy chữ tiên học lễ, hậu học văn. Sáu chữ rất là to. Tiên học lễ tức là trẻ con, học sinh đến trường thì việc đầu tiên đó là học gì? Học lễ nghĩa, học lễ nghi. Và hậu học văn, chứ hậu có nghĩa là sau. Sau đó mới gì? Mới học văn chương chữ nghĩa, mới học những kiến thức văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, vân vân. Đó, trước học lễ, sau mới học văn. Đó là cái cách giáo dục của người xưa, để đào tạo ra những con người có đức, có tài, để gánh vác giang sơn xã tắc, để gánh vác trọng trách của gia đình và góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phát triển bền vững. Nhưng bây giờ chúng ta thấy các cháu nội cháu ngoại chúng ta đi học, rồi các con chúng ta đi học bây giờ thì sao? Không giống như chúng ta ngày xưa nữa. Các con các cháu bây giờ chúng ta đi học, học rất nhiều các quý vị, học rất rất nhiều, chứ không phải là học nhiều nữa mà học rất rất nhiều. Nó học như một con vẹt, học như một cái máy, học thuộc lòng để trả bài cho các thầy cô giáo, để được điểm cao, để được xét tuyển vào các trường đại học danh giá. Khổ thân. Nhưng khi ra trường, đại đa số các bạn sinh viên sau 4 năm, 6 năm ngồi trên ghế nhà trường ra trường, chẳng mấy người làm được đúng với môi trường mà mình đã được học cả, cái kiến thức mà mình đã được học ở trên ghế nhà trường đại học mấy năm đó cả. Cho nên chúng ta thấy cái cách giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ cần phải xem xét lại, cần phải chấn chỉnh lại. Cái điều này tôi cũng đã nói với mấy cụ cố vấn của Tổng Bí Thư, nói cả với cố vấn của Thủ tướng vừa qua rồi. Giáo dục chính là nền tảng để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta hùng cường, vững mạnh. Chúng ta ngược dòng lịch sử mấy chục năm trước, sau Thế chiến thứ hai, đế quốc Nhật Bản đã phải đầu hàng đồng minh sau khi Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, hai quả bom nguyên tử, kết thúc, chấm dứt cuộc đại chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhật Bản bắt buộc là phải đầu hàng đồng minh. Và chúng ta thấy Nhật Bản đi từ gần như thì khi mà Nhật Bản bị thua và phải đầu hàng đồng minh thì gần như họ đi lên bằng gì? Từ những con số rất nhỏ, chứ không phải là số 70-80 cho đến 100 đâu, mà những con số rất nhỏ, có thể chỉ 10-20 thôi. Chúng ta biết Nhật Bản khi mới đầu hàng đồng minh xong, đất nước của họ cũng gặp bao nhiêu những khó khăn. Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng chúng ta biết người Nhật họ đầu tư cho giáo dục của đất nước của họ hơn hẳn là đầu tư cho phát triển kinh tế. Và cái câu châm ngôn của người Nhật để dạy trẻ con á, từ khi á nó mới đi học ở lớp 1, lớp 2 đó là họ dạy trẻ con của đất nước họ rằng á, đất nước của chúng ta là một quốc gia bao quanh là gì? Là nước biển. Tức là Nhật Bản là gì? Là ở ngoài gì? Là những cái hòn đảo á tạo thành, bao quanh là biển. Mà đúng thật, đất nước của họ bao quanh là biển. Họ dạy rằng đất nước của chúng ta bao quanh là biển cả. Đất nước chúng ta rất nghèo, không có tài nguyên khoáng sản lớn như các quốc gia khác. Cho nên nếu muốn thoát nghèo, chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là phải gì? Phải học, phải tiết kiệm, và phải gì? Phải nỗ lực phấn đấu để đi lên. Nếu như chúng ta muốn gì? Muốn thoát nghèo. Nếu như chúng ta muốn gì? Thoát khổ. Và nếu như chúng ta muốn gì? Muốn các quốc gia bạn bè năm châu trên thế giới họ không coi thường. Cho nên Nhật Bản đã làm một cuộc cải cách, có thể gọi là một cuộc cách mạng về giáo dục. Từ đó cho đến nay, chúng ta thấy đất nước Nhật trong một giai đoạn dài của lịch sử phát triển các quốc gia trên thế giới, họ là cường quốc thứ hai sau Mỹ về nhiều mặt, mà nổi trội là kinh tế và khoa học kỹ thuật. Chúng ta thấy còn Việt Nam chúng ta thì ngày xưa chúng tôi còn bé được đi học thì cứ thấy các thầy cô giáo dạy đất nước chúng ta rất giàu tài nguyên khoáng sản, đất nước chúng ta thì có rừng vàng biển bạc. Đúng thật, chúng ta có rất nhiều diện tích rừng gỗ quý so với Nhật Bản, phải. Nhưng vì cái cách giáo dục là cho giới trẻ, cho những người dân, chúng ta có rừng vàng biển bạc, có cánh đồng rộng lớn bát ngát bao la, cỏ bay mỏi cánh rơi tụp từ trên trời xuống đất mà gì mà chết. Ý nói là gì? Đất nước của chúng ta mênh mông rộng lớn, đồng ruộng của chúng ta cỏ bay mỏi cánh rơi từ trên không trung xuống mà chết. Giáo dục như thế là nguy hiểm rồi. Chẳng khác gì nói rằng của hồi môn bố mẹ để lại cho chúng ta rất nhiều, cứ thế mà ăn, cứ thế mà tiêu, chả cần phải làm cái gì, chúng mày cần gì phải làm. Bố mẹ để lại cho con cái rất nhiều, chúng mày cứ ăn đi, cứ tiêu đi, cứ chơi đi. Của cải tao để lại cho chúng mày đầy rẫy vô số rồi. Ấy, giáo dục con như thế là giết con mình rồi đấy. Chúng ta thấy một thời chúng ta giáo dục giới trẻ là đất nước chúng ta có rừng vàng biển bạc. Cánh đồng rộng lớn, thẳng cánh cỏ bay, cỏ bay mỏi cánh rơi tụt xuống đất mà chết. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy gì? Lên rừng, các Phật tử chúng ta nếu ai mà đi cái đường mòn Hồ Chí Minh ấy, ngày xưa cách đây hơn 40 năm về trước, khi đất nước chúng ta còn đang chiến tranh chống đế quốc Mỹ, chúng ta mới thấy rằng từ Hòa Bình cho đến Thanh Hóa, Nghệ An trở vào trong cho tới Quảng Bình, Quảng Trị vân vân, đi trong cái đường Hồ Chí Minh ấy, ngày xưa là rừng già bạt ngàn. Nhưng năm 2007, khi tôi học xong Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tôi đi một chuyến xuyên Việt, đi bằng ô tô, đi đường Hồ Chí Minh, nhìn thấy hai bên đồi núi chọc mà xót xa. Đi một đoạn lại thấy gì ạ? Đồi núi khói bay nghi ngút, tức là gì? Người dân họ chặt phá rừng, đốt rừng để làm nương, làm rẫy. Và nhìn thấy cái cảnh đồi núi chọc bạt ngàn ngút tầm mắt mà thấy xót xa. Vì mới chỉ có mấy chục năm trước thôi, năm 1975 đến năm 2007 thôi, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm các quý vị? 75, 85, 95, 2005, mới có 32 năm thôi. Từ cái rừng già bạt ngàn, rừng che bộ đội, rừng vây quân thổ, như các chiến sĩ bộ đội Trường Sơn chúng ta trước đây thường nói, thì nay không còn rừng che bộ đội, rừng vây quân thủ nữa. tất cả. Từ dọc hai bên đường vào chiếm đến 80%, trừ cái chỗ mà gọi là rừng quốc gia, quốc phương và một số cái rừng quốc gia mà họ quản lý ra thì mới còn rừng. Bằng không, hai bên đường không còn gì nữa, chỉ là đồi núi chọc, nhìn mà xót xa tang thương mà thôi. Đấy, rừng vàng đấy, chúng ta khai thác hết rồi. Cho nên bây giờ mới xảy ra cái chuyện động mưa một chút là gì? Lũ ống, lũ quét. Nắng cho vài tháng thì lại khô hạn, đất đai nứt nẻ, ruộng nương hoa màu không gì, không thể cày cấy được nữa. Mưa lớn một chút là thành lũ ống, lũ quét. Cho nên mấy năm gần đây chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta sát sao chỉ đạo cái việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng. À, thôi cũng chưa muộn đâu, như vậy là vẫn còn tốt. Chúng ta trồng cây gây rừng từ năm nay thì 3 năm đến 10 năm sau, 3 năm đến 5 năm đến 10 năm sau, thậm chí dài hơn nữa, con cháu chúng ta thì sẽ bớt khổ. Chưa muộn, không có gì là quá muộn cả các quý vị. Chỉ sợ rằng chúng ta không giác ngộ mà thôi, không hiểu được cái điều đó mà thôi. Cho nên là giáo dục, chúng tôi đang nói về giáo dục rất quan trọng. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất là tâm huyết ngồi nói chuyện với mấy cụ giáo sư, mấy cụ cố vấn của Thủ tướng và cố vấn của Tổng Bí thư. Chúng ngồi nói chuyện vui thôi, nhưng mà đây cũng là cái tâm huyết của chúng tôi, một cái chút tâm huyết nho nhỏ của chúng tôi với gì? Với quốc gia, với dân tộc, với đất nước. Nhưng không biết là có ai ghi nhận không. Cũng có, đôi khi tôi thấy gì? Những lời nói của chúng tôi cũng gì, cũng có được các cụ ghi nhận. Cũng có những lúc mình vừa nói xong buổi sáng, buổi chiều các cụ ghi nhận ngay, các cụ chỉ đạo ngay, thấy là cũng rất là hoan hỉ, rất hoan hỉ. Ví dụ như cái dịp gần Tết, trước nghỉ Tết có mấy ngày mà là bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi tham mưu và nói với cố vấn của Thủ tướng. Thôi còn có vài buổi học nữa các cháu nó nghỉ, thôi cho các cháu nó nghỉ trước đi. Mấy ngày không học cũng chả được là bao nữa đâu. Mà không may rồi các cháu nó gì, lại có những ca bệnh lây nhiễm COVID ở trong trường học nữa thì khổ. Mà đặc biệt là các cháu nhỏ, mà lúc đó là đang đại hội Đảng. Chúng ta thấy một số các cháu nhỏ ở trường tiểu học gì đó, đúng không? Trường tiểu học của ở chỗ Nam Từ Liêm. Bố mẹ phải bế con, bồng con đi cách ly. Nhìn mà xót xa vô cùng, các cháu nó còn ngây thơ, nó còn bé nhỏ lắm. Nó mới chỉ có 4-5 tuổi, nó đã biết cái gì là đi cách ly, biết cái gì là dịch bệnh, biết cái gì là chết chóc đâu. Nhưng vì an toàn cho chính các con, an toàn cho chính người thân, an toàn cho cả xã hội, cho cả đất nước này, cho nên bắt buộc là phải gì? Phải đưa các con đi cách ly. Nhìn thương lắm. Tôi nói cái điều đó xong lúc khoảng độ 12:30 thì 4-5 giờ chiều, Thủ tướng cái gì chỉ đạo là cho các cháu học sinh, sinh viên nghỉ trước mấy ngày để phòng chống dịch, để phòng dịch bệnh lây lan vào trong các trường học thì lúc đó thì khổ vô cùng. Đấy là những cái việc mà chúng tôi thấy thì cũng có những việc mà chúng tôi tham gia đóng góp ý kiến, vì chúng tôi là người dân cũng có thể được tham gia đóng góp ý kiến, thì thấy rằng cũng có những lúc các bác lãnh đạo, các bác có chỉ đạo ngay mà cái hiệu quả thì rất là tốt. Cũng có một vài lần nữa, một vài trường hợp cũng đặc biệt nữa, có thể nói là mình cũng không nghĩ rằng lời nói của mình lại có trọng lượng như thế, lời nói của mình lại có giá trị như thế đối với các vị lãnh đạo cấp cao như vậy. Cho nên đôi khi chúng tôi cũng ngồi cũng hay nói chuyện với các cụ về cái vấn đề trên trời ở dưới đất. Nói là nói chuyện những câu chuyện trên trời ở dưới đất, chuyện bạn nói chuyện ta, chuyện quốc gia đại sự nhẫn đến chuyện gì nho nhỏ ở trong cuộc sống thường ngày. Và chúng tôi đặc biệt rất chăn trở tâm sự với các cụ là cái vấn đề giáo dục của Việt Nam chúng ta. Nếu mà không nghiên cứu, không đưa ra được cái phương pháp cải cách lớn, mình hãy nói nôm na gì, không làm được một cuộc cách mạng lớn về giáo dục, cứ cái đà như thế này tầng tầng mà đi hết 5 năm hết một khóa, hết 5 năm hết một khóa, hết 5 năm hết một khóa, hạ cánh an toàn thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên hôm rồi tôi mới mạnh dạn đề xuất với các cụ là các cụ phải làm sao để có tiếng nói với Tổng Bí Thư, với Thủ tướng, với các cụ trong Bộ Chính trị, riêng Bộ trưởng Bộ Giáo dục ít nhất cũng phải là ở trong Ban Bí Thư. Thì chúng ta biết họ phải có quyền có cái quyền hạn đó, thật sự thì họ mới có tiếng nói sát sao được. Mà thậm chí tôi mạnh dạn đề xuất với các cụ này, riêng Bộ trưởng Bộ Giáo dục chúng ta cần phải nâng cao lên ngang với tầm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Vì sao? Tôi nói với các cụ, Bộ Quốc phòng đảm bảo về an ninh trật tự tầm vĩ mô của quốc gia, đó là chống giặc ngoại xâm. Khi cần vẫn có thể đem binh dẹp loạn ở trong nước được. Nhưng cái việc chính của quân đội đó là đảm bảo cái tầm, cái phạm vi, cái tầm gọi là đảm bảo cái an ninh tầm cỡ quốc gia, đó là chống giặc ngoại xâm là chính. Còn Bộ Công an là đảm bảo an ninh nội bộ chính trị, chống những kẻ chống phá nhà nước, chống những kẻ buôn lậu, những kẻ trộm cắp, vân vân. Mình nói nôm na là đảm bảo tình hình an ninh nội bộ trong nước. Còn Bộ Ngoại giao chúng ta thấy cũng rất quan trọng. Mấy khóa trước là Bộ trưởng Ngoại giao là Ủy viên Bộ Chính trị, hoặc là ở ban bí thư. Nhưng mà xét ra gần như chưa bao giờ thấy bộ trưởng bộ giáo dục ở đất nước chúng ta là ủy viên bộ chính trị. Rồi tôi nói với các cụ, giáo dục của Việt Nam chúng ta nhìn nhắc nhác qua thì tưởng là đang đi lên, nhưng thực sự so với thế giới thì chúng ta đang chứng lại, mà thậm chí là gì? Đang đi xuống so với cái mặt bằng chung phát triển của thế giới, của các nền giáo dục tiến bộ của thế giới. Chúng ta đừng có bao giờ đi so sánh với những quốc gia lạc hậu. Chúng ta đi so sánh giáo dục của Việt Nam chúng ta với những quốc gia lạc hậu, kém phát triển thì chúng ta thôi rồi, thì không còn gì để nói nữa. Mà chúng ta phải so sánh với những nền giáo dục các quốc gia thì phát triển, tiến bộ trên thế giới để mà gì? Để mà vươn lên. Tôi nói với các cụ như thế. Và tôi phân tích cho nói rằng vì sao mà cần nâng cái tầm bộ trưởng bộ giáo dục của Việt Nam chúng ta lên một tầm cao mới. Phải chọn những người có tài, có đức. Họ có tài, có đức rồi, nhưng phải cho họ một cái địa vị để họ có tiếng nói. Họ có tiếng nói là sao? Tôi nói với các cụ, bây giờ bộ trưởng Việt Nam chúng ta, bộ trưởng giáo dục Việt Nam chúng ta mới chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, chưa được vào ban bí thư. Cho nên có nghĩ ra những quyết sách gì, có nghĩ ra những phương pháp giáo dục gì thì đều phải, đâu có được lên báo cáo thẳng bộ chính trị đâu các quý vị. Làm sao mà được? Mà còn phải báo cáo qua gì ạ? Ban bí thư. Ban bí thư có tấu lên bộ chính trị đi chăng nữa thì bộ chính trị cũng phải xem xét. Đâu có phải là cái gì cứ đưa lên mà được phê duyệt ngay đâu, được chuẩn tấu ngay đâu. Tôi nói với các cụ như thế. Cho nên tôi tham mưu với các cụ là các cụ nên tham mưu cho cụ tổng, tham mưu cho bộ chính trị, đó là phải đưa cái nền giáo dục của Việt Nam bắt kịp, thậm chí là sánh ngang với các quốc gia phát triển trên thế giới bây giờ. Phải đặt ra cái mục tiêu 5 năm, 10 năm và không được quá gì 20 năm. Nếu quá 20 năm là chúng ta đánh mất đi đến gì? Đến 3-4 thế hệ giáo dục con người rồi. Cho nên nó đặt ra mục tiêu 5 năm, 10 năm và 15 năm là cùng thôi. Mà muốn làm được điều đó, đầu tiên là phải chọn người có tài, có đức để làm bộ trưởng giáo dục. Và phải gì? Cho họ một cái địa vị, một cái vị trí để họ có tiếng nói. Đó là gì? Đó là bộ chính trị, ủy viên bộ chính trị. Khi họp những cái việc quốc gia đại sự thì đầu tiên chúng ta biết là đất nước chúng ta là phải họp bộ chính trị rồi. Bộ chính trị họp trước, sau đó mới đến Trung ương Đảng. Vậy người có tài có đức mà tiếng nói của họ không đến được với bộ chính trị, mà đến được với bộ chính trị thì trong cuộc họp đó không có ai đứng ra để bảo vệ cái ý kiến cho họ. Ví dụ như có một vài bác nào đó, một vài cụ nào đó mà phản ánh lại cái việc đó, mô hình giáo dục ấy nó như thế nào, đưa vào giáo dục ở Việt Nam chúng ta nó có ổn không, nó có phù hợp không, vân vân và vân vân, thì ai là người đứng lên để bảo vệ cái quan điểm cái sự đổi mới và cái sự đột phá về giáo dục của đất nước chúng ta cho các cụ cấp cao của Đảng và nhà nước nghe. Tôi nghĩ rằng khó. Cho nên tôi mới nói với các cụ là chỉ có vị bộ trưởng ấy, họ được ngồi họp với các cụ, họ đưa ra những cái luận điểm, những cái phương thức, những cái cách đào tạo có khoa học, có bài bản, và phải có gì, như nói về khoa học là phải có gì, phải có cả dự báo về rủi ro nữa. Ví dụ rủi ro như thế anh khắc phục bằng cách nào, vân vân và vân vân. Và nếu mà giáo dục theo mô hình ấy, 5 năm, 10 năm sau, nền giáo dục của Việt Nam chúng ta gặt hái được cái gì? Đây là thực sự phải là người gì ạ? Có trí tuệ, có tầm và có tâm, thực sự với quốc gia, với dân tộc, với đất nước. Thì mới có thể làm được. Lại cho họ cái đó. Mà thậm chí tôi còn tham vấn nữa là không chỉ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục tham gia Ủy viên Bộ Chính trị, mà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương phải có cơ cấu ở trong gì? Trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, để họ có tiếng nói, để họ trình bày với Ban Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy. Cái phương pháp giáo dục mới, phương pháp giáo dục dựa trên mới, nhưng mà phải dựa trên gì? Những căn bản, những nền tảng của văn hóa, của lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta, dựa trên những nền tảng thành tựu của cha ông chúng ta, để phát triển cho kịp, bắt kịp với cái nền giáo dục của thế giới, sánh ngang với những nền giáo dục lớn ở trên thế giới hiện nay. Mà thậm chí là tôi còn nói luôn phải xuống cả dưới huyện nữa, không chỉ ở trung ương, ở tỉnh, thành phố, mà còn phải ở cả huyện, thị xã nữa. Trưởng phòng giáo dục đào tạo nên cơ cấu để tham gia vào Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường vụ thị ủy cấp huyện thị, để tham mưu cho gì? Cho Đảng, cho chính quyền, cấp ủy của huyện, của thị xã. Với cái phương pháp giáo dục của đất nước hiện tại và tương lai. Các cụ nói với tôi rằng cũng khó đấy thầy ạ. Ghi nhận là ý kiến của thầy, nhưng mà cũng khó đấy. Tôi nói là, tôi cười, tôi nói với các cụ đấy, khó thì mới cần tiếng nói của các cụ. Các cụ là cố vấn, bao nhiêu năm mà kinh nghiệm, những cái lời nói của các cụ nói ra nó mới có trọng lượng. Tôi nói ra thì ai người ta tin, mấy người ta tin. Nhưng các cụ nói ra những cái lời này thì tôi nghĩ rằng các cụ lớn ở trên Đảng, nhà nước, các cụ cũng phải sẽ xem xét và nghiên cứu. Nhưng còn những người dân chân lấm tay bùn, chân đất mắt tuét như chúng tôi mà nói ra thì ai người ta nghe đâu. Thì các cụ ấy nói với tôi rằng điều này quả thật là một cái ý kiến hay, một cái tham mưu gì hay, nhưng cũng không thể một sớm một chiều mà làm được ngay thầy ạ. Thôi A-di-đà Phật, thôi làm được bao giờ thì quý lúc ấy. Chúng tôi cũng có dám nói là lắm bắt hay là lắm ép là phải bao giờ làm được đâu. Nhưng đấy với cái phương diện, cái khía cạnh nhìn nhận về giáo dục của một người dân, của một công dân, của một vị tu sĩ, chúng tôi thấy rằng nếu mà được như thế thì nó sẽ tốt hơn cho nền giáo dục của Việt Nam của chúng ta. Chúng ta phân quyền cho họ, giao việc cho họ. Nếu như họ không làm được thì chúng ta gì? Chúng ta thay họ, thay người khác, cho họ nghỉ ngay. Nếu họ không từ chức thì cắt chức họ để cho người khác lên làm cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy, đấy, thôi cũng nói về pháp của thế gian một chút xíu như vậy, tâm sự một chút xíu như thế với các Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta thấy ở cái thế giới của chúng ta này, bây giờ nó càng ngày nó càng gì? Càng khó đấy các quý vị. Khó lắm ấy, không phải là khó vừa đâu. Nếu chúng ta cứ còn tham đắm, còn chấp trược vào nó ở cái thế gian này thì chúng ta sẽ khổ thôi. Chúng ta phải gì? Thọ cái quả khổ thôi. Các cụ ngày xưa nói rồi, gieo nhân nào thì ắt sẽ phải gặt quả đấy. Đúng ra chúng ta gieo cái nhân gì? Tham lam chấp trược nhiễm ô thì đương nhiên ắt sẽ phải thọ quả khổ, quả phiền não. Đấy là đương nhiên rồi. Đấy, ở cái thế giới này bây giờ nó thế đấy. Nếu chúng ta không làm, không nỗ lực để làm thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Mà tụt hậu của quốc gia thì nó lại còn nguy cơ đến gì ạ? Đến nước mất nhà tan nữa cơ. Khi giặc giã nó đến mà chúng ta tụt hậu thì chúng ta làm sao mà giữ được yên bờ cõi, giữ được yên nhà cửa, vợ con, ruộng nương, trâu bò, chó lợn, tôi tớ, vân vân. Giặc đến nhà, nếu chúng ta không thắng được giặc thì chúng ta sẽ phải làm nô lệ, làm tôi tớ cho giặc. Hoặc là chúng ta gì phải bỏ thân mất mạng dưới đầu đao ngọn súng của giặc. Đó. Cho nên ở thế giới này chúng ta thấy đấy, cứ như thế hết đời này qua kiếp khác luân chuyển như thế, chúng ta phấn đấu xây dựng lên rồi thì lại bị gì? Lại bị hỏa hoạn, lại bị chiến tranh, lại bị nước lũ, vân vân, nó cuốn trôi mất. Ấy thế mà chúng ta vẫn cứ tham. Tham đến cái mức là gì? Ăn no rồi vẫn cứ tham. Tiền đầy rồi vẫn gì? Vẫn cứ tham. Tiền của vàng bạc tiêu cả đời không hết rồi vẫn cứ tham. Các Phật tử chúng ta thấy có phải không? Ngay chúng ta thôi. Xem xét lại chính bản thân mình thôi. Đấy, mình vẫn còn tham mà, đúng không? Tham. Nhưng mà tham việc tốt á, tham làm việc tốt á, thì Cái đó trong nhà Phật gì? Đức Phật nói trong tứ như ý túc, đó gọi là dục như ý túc. Thì cái tham đó là gì? Là tốt. Tham làm việc thiện, tham cứu giúp chúng sinh, tham làm những cái việc có ích cho quốc gia, cho xã tắc, cho nhân quần xã hội, nhân đến cho tất cả chúng sinh nhé. Thì tham làm những việc phúc thiện đó là gì? Đó là việc tốt. Chúng ta có thể vất vả, có thể khổ cực, có thể nhọc nhằn, nhưng chúng ta thì đổi lại chúng ta được hưởng cái phúc báo lâu dài, mãi mãi về sau. Đó. Mười phương ba đời chư Phật đều từ cái việc tu nhân tích đức hành thiện, quảng độ chúng sinh mà thành tựu đạo quả, mà được thành Phật như bây giờ. Mười phương chư đại Bồ Tát, các ngài muốn thành Phật cũng đã, đang và sẽ phải thực hành những việc thiện lành lớn lao ấy. Mười phương chúng sinh khổ đau như chúng ta, nếu mong muốn thoát khổ thì cũng phải gì? Phải học và làm những điều ấy. Cho nên lời của chư Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta đừng có tham những gì cho cá nhân và cho những người thân yêu riêng lẻ của mình. Nếu có tham thì phải là đại tham. Đại tham ở đây tức là gì? Tham làm các việc thiện để cứu giúp chúng sinh, cứu giúp mọi người thì đó là việc tốt. Ví dụ như cách đây nửa tháng có một cô còn khá trẻ, khoảng độ tầm ngoài 30 tuổi, đi đến chùa lễ Phật vào xin gặp tôi. Tôi có tiếp một chút vì tôi đang bận cho nên đứng nói chuyện ở ngoài sân chùa thôi. Cô ấy nói với tôi rằng: dạ thưa thầy, xin là thầy gì? Thầy cứu giúp mẹ con với. Thì tôi hỏi mẹ cô làm sao mà phải giúp đỡ. Cô ấy nói rằng: thưa thầy, mẹ con hai năm nay, hai ba năm nay, từ khi lên chùa khai nguyên đến nay, từ năm 2017 cho đến nay, về mẹ con tham lắm thầy ạ. Thế tôi bảo: ôi chết, mẹ cô đến chùa khai nguyên có đúng không, có phải thật không? Bảo vâng, mẹ con ngày nào cũng mở pháp nghe thầy giảng, ngày nào cũng tụng kinh Địa Tạng của thầy. Mẹ con tham như thế thì chết. Tôi nghe nói như vậy, lúc đầu nghe nói là cô ấy nói là mẹ con đến chùa khai nguyên á, hai ba năm nay mà mẹ con vẫn tham lắm thầy ạ, thì mình đã chột dạ. Mình sợ rằng người ta đến chùa khai nguyên cái hay không học, mà học cái dở đâu đâu lại đổ cho đến chùa khai nguyên học cái đó, thì mình cũng mang tiếng. Cho nên mình mới hỏi lại. Thì cô ấy nói là, cô ấy giải thích thêm là: đấy, mẹ con từ khi lên chùa tới giờ về suốt ngày mở băng đĩa nghe thầy giảng, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, chẳng chăm sóc gì đến sức khỏe của mình cả, cũng chẳng muốn ăn uống gì với con cái nữa cả. Thế tôi mới hỏi rằng: vậy thì mẹ cô có hay chửi con trai, con gái, con dâu, con rể, mắng cháu nội, cháu ngoại, hay là bất hòa với hàng xóm láng giềng gì không? Cô ấy bảo, không thầy ạ, cái này thì không. Mẹ con rất là tốt. Từ xưa đến nay mẹ con vẫn rất là tốt. Chưa đi chùa mẹ con cũng tốt. Mà đi chùa rồi thì mẹ con cũng vẫn tốt. Nhưng có mỗi một cái chúng con thấy mẹ con thì tham tụng kinh niệm Phật. Mẹ con tham tụng kinh niệm Phật, chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình nữa. Cho nên ngày xưa khi mới đến chùa thì về mẹ con bảo là tao ăn chay một tháng hai ngày. Chúng con cũng hoan hỉ. Nhưng rồi mấy tháng sau mẹ con bảo tao ăn chay một tháng 10 ngày. Chúng con thấy e ngại. Nhưng mấy tháng sau nữa mẹ con tuyên bố gì? Từ nay trở đi tao sẽ ăn chay trường. Chúng con thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mẹ con. Mẹ con chẳng biết quý tiếc gì thân thể của mình. Từ khi lên chùa tới giờ mẹ con chẳng mấy lúc xoay gương, chẳng mấy khi chải tóc, chẳng mấy khi bôi son đánh phấn, ăn mặc quần áo đẹp đẽ khi đi ra ngoài tiếp xúc với bạn bè nữa. Chúng con thấy xấu hổ lắm. Thế tôi bảo tại sao mà xấu hổ? Bảo là mẹ của các bạn bè con ăn mặc thì đẹp đẽ, trang điểm đẹp đẽ. Còn mẹ của chúng con từ khi đến chùa tới bây giờ đi đâu bà cụ cũng ăn mặc cái bộ quần áo nâu. Nhìn cũ ơi là cũ, xấu ơi là xấu. Thế tôi mới bảo rằng vậy thì cô nhìn thầy, các thầy cũng xấu lắm có đúng không? Thì cô bảo không không, con xin lỗi thầy, con nói như thế thôi, không phải là con xúc phạm thầy đâu, con muốn xúc phạm thầy nhưng không. Nhưng con thấy mẹ con ăn mặc cứ quê quê thế nào ấy. Đi ăn cố ăn bàn thì chẳng ăn cái gì. Đến đây ngồi cho mọi người vui một chút rồi lại về. Đi chơi với bạn bè thì mọi người mặc quần trùng áo dài, bôi son đánh phấn, tóc tai mượt mà. Mẹ con thì cứ bộ quần áo nâu. Đi đâu cũng vội vội vàng vàng để thôi tao còn về tao tụng kinh. Tại sao mẹ con lại tham tụng kinh đến thế? Tôi cười, tôi bảo với cô ấy rằng, này cô ạ, cô phải biết cảm ơn. Cô có một người mẹ tuyệt vời như thế. Từ khi sinh các cô ra, người mẹ đã vất vả rất là nhiều rồi. Nay mẹ các cô đi đến chùa học Phật Pháp, tham tu như thế. Cô ấy nói là mẹ cô ấy tham tụng kinh, tham nghe Pháp mà. Cho nên tôi cũng phải dùng cái từ mẹ cô tham tu như thế. Đó là một việc tốt, chứ không phải việc xấu. Mẹ cô có nghe Pháp thì tâm mới gì? Mới an định. Mẹ cô có nghe Pháp thì trí tuệ mới được khai mở. Mẹ cô có nghe Pháp thì những kiến thức Phật học và kiến thức thế học mới vững vàng, mới không tu sai đường lạc lối được, mới không chọn nhầm thầy tà bạn xấu được. Mẹ cô có tham tụng kinh niệm Phật nhiều thì công đức của cả gia đình cô mới được tốt đẹp. Cô nghĩ xem, ngày còn bé các cô chưa đi làm được, mà không có bố mẹ các cô làm thì các cô lấy cái gì để bỏ vào miệng? Các cô có tự làm được không? Chắc chắn không. Nhưng bố mẹ cô có ai trách các cô còn bé tại sao không đi làm không? Không ai trách cả. bố mẹ cô chỉ lặng lặng mà làm, biết rằng mình chăm chỉ chịu thương chịu khó, có của ăn của để cho con gì, bằng chúng bằng bạn để cho con đi học đi hành. Đó là việc tốt hay là việc xấu? Cô nghĩ xem. Và tôi trả lời luôn, chắc chắn là việc tốt cô ạ. Nay tương tự như thế, các cô tuy đã lớn khôn, tuy đã biết kiếm tiền, thậm chí kiếm rất nhiều tiền, kiếm nhiều tiền hơn bố mẹ các cô gấp nhiều lần ngày xưa bố mẹ các cô kiếm tiền. Nhưng về kiến thức Phật Pháp, theo tôi nghĩ rằng chắc cô chưa học, chưa hiểu, mà chưa biết gì về Phật Pháp cả. Cho nên hôm nay cô mới đến với, mới phản ánh với thầy là mẹ cô tham. Tôi tưởng là mẹ cô tham sân si á. À, cái gì không cho con cho cháu, cái gì cũng bo bo giữ lấy cho bản thân nó mới sợ. Còn cô nói là mẹ cô tham nghe Pháp, mẹ cô tham tụng kinh niệm Phật, mẹ cô tham làm các việc thiện, thì đó là việc tốt đấy. Các cô bây giờ chưa biết gì về Phật Pháp, chưa biết gì về giáo lý của Đức Phật, về công đức bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Cũng giống như khi các cô còn bé mới sinh ra, 2, 3, 4, 5 tuổi chưa biết đi kiếm tiền, thì bố mẹ các cô gì? Lao tâm khổ tứ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để gì? Để kiếm tiền, nuôi nấng các cô khôn lớn. Này các cô tuy khôn lớn, tuy kiếm tiền được nhiều, nhưng đó là về gì? Kiến thức của thế gian Pháp. Còn kiến thức về gì? Về Phật Pháp, về con đường giải thoát và giác ngộ của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Chắc chắn là cô chưa biết cái gì, cô mới lên đây nói với thầy về cái lòng tham của mẹ con như thế. Cho nên nay mẹ con mà biết tu nhân tích đức làm việc thiện, thì còn gì? Không chỉ mẹ con được phúc mà gì? Con cô cũng được phúc. Con cô cũng được phúc. Thậm chí là cháu chắt chút chít cô sau này cũng được hưởng một cái phần phúc ở trong đó. Cho nên các cô phải mừng chứ, thì cô lại đi lại tố cáo mẹ mình tham nghe Pháp, tham tụng kinh, tham niệm Phật với thầy như thế thì quả thật là buồn lắm cô ạ. Nghe thầy nói như thế, cô ấy mới thay đổi sắc mặt, mới nói rằng là dạ thưa thầy, quả thật là chúng con có lớn nhưng chưa có khôn. Có học nhưng mà chưa được sáng tỏ mọi điều ở trên thế gian này. Cho nên thì con cứ nghĩ rằng mẹ con đã làm như thế là sai, tu như thế là sai, cho nên con thấy lo, con thương mẹ, vì vậy con phải muốn lên chùa để gặp được các thầy con hỏi. May quá vừa vào bước vào khỏi tam quan, con nhìn thấy thầy con biết ngay, vì mẹ con thì ngày nào cũng mở cái băng giảng của thầy để nghe ở trong nhà, cho nên chúng con nhận ra thầy ngay. Vì vậy con thì phải lên tận nơi để hỏi, sợ con mẹ con đi sai đường, tham tụng kinh niệm Phật như thế thì đi sai đường thì chết, đi vào con đường tà ma ngoại đạo thì chết. Tôi cười, tôi bảo là cô lo cho mẹ như thế là tốt. Nhưng hôm nay đến đây rồi, tôi có duyên gặp thầy, thầy không có thời gian để chia sẻ tâm sự với cô nhiều. Thế cô về có thể cứ chịu khó đọc sách, nghe giảng, dần dần sẽ hiểu ra thôi. Còn thầy khẳng định với cô là gì? Mẹ cô không phải là tham làm, tham tu, tham nghe Pháp như thế là việc xấu đâu. Cái tham ấy chính là gì? Là cái tham tốt đấy. Tham làm việc thiện, tham học chính Pháp, tham hành chính Pháp, tham tu chính đạo. Như vậy là gì? Là tốt đấy. Đó. Cho nên nếu các Phật tử chúng ta, nếu mà có khởi lòng tham, thì hãy tham làm những việc tốt, tham nghĩ những điều tốt, và tham nói gì? Những lời tốt. Thế thì mới tương ưng với giáo pháp của 10 phương ba đời chư Phật Như Lai vậy. Đem những công đức ấy để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ để hồi hướng cái cầu sinh cực lạc thế giới, thì Phật nào chẳng rước chúng ta? Phật nào lại có thể lại bỏ đi một người học trò, một người đệ tử tốt như thế được? Đấy, cho nên người học đạo chúng ta phải biết rõ được cái điều đó, ráng cố gắng làm các việc thiện. Đối với các Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni cũng vậy, ăn chay tụng kinh niệm Phật, đó là việc thiện. Đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài có giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, ngài nói rằng người niệm Phật mà không bỏ được cái nghiệp sát sinh và ăn thịt chúng sinh thì không có cơ hội vãng sinh. Đây là lời của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải như vậy. Chúng tôi đọc thấy khá nhiều lần mà cũng nghe được khá nhiều lần rồi. Nay nói lại, nhắc lại cho các quý vị chưa được nghe thì được nghe. Các quý vị đã nghe rồi thì ôn lại. Quả thật Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không có nói đi nói lại rất nhiều lần ở trong các bài giảng của ngài như vậy, đặc biệt là trong bài giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Tức là giảng, ngài giảng về bộ kinh Vô Lượng Thọ này đó. Ngài khẳng định với chúng ta rằng nếu chúng ta học Phật, nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta vẫn chưa bỏ được cái nghiệp sát sinh, chưa bỏ được cái nghiệp mà thích cho gì, ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy chúng sinh, thì chúng ta chắc chắn sẽ không được vãng sinh. Mà chỉ là gì ạ? Tu gieo duyên mà thôi. Còn để mà cầu vãng sinh một đời, nếu chúng ta chưa dừng cái việc ác sát sinh và ăn thịt chúng sinh nhé, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng chưa có cửa đâu. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta phải ghi nhớ thật sâu, thật kỹ ở trong tâm khảm của mình, đưa vào trong A Lại Gia thức của mình, ngày đêm tôi luyện, ngày đêm quán tưởng, ngày đêm suy nghĩ, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Tự làm cho tâm ý của mình được thanh tịnh. Đó chính là lời mười phương chư Phật đã dạy. Cho nên chúng ta muốn được một đời vãng sinh về với Đức Phật A-di-đà. Ở đây chúng ta thấy nguyện thứ 20 này, Pháp Tạng Tỳ Khiêu là tiền thân của Đức Phật A-di-đà, ngài nói gì? Nghe thấy danh hiệu của ngài, nhớ nghĩ về quốc độ của ngài và chuyên tu công đức lành. Chúng ta nhớ nhé, câu chuyên tu công đức lành, năm chữ ấy thôi. Xin thưa các quý vị, chúng ta thực hành cả đời, cả kiếp chưa chắc đã gì? Đã thành tựu được hết. Chuyên tu công đức lành. Tức là chuyên gì ạ? Chuyên làm các việc thiện đó. Nói cho chúng ta dễ hiểu, đó là chuyên làm các việc thiện. Khó lắm các quý vị. Mà việc không sát sinh đó chính là một việc thiện. Không sát sinh chính là một việc đại thiện. Không ăn thịt chúng sinh cũng là một việc thiện. Không ăn thịt chúng sinh đó cũng là một việc gì? Đại thiện. Đại tức là gì? Là to, là lớn. Không sát sinh là một việc thiện lớn. Không ăn thịt chúng sinh đó cũng là một việc thiện lớn. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu muốn được Đức Phật A-di-đà ghi tên ở trên bảng vàng, đưa mình vào danh sách là chúng tuyển vào cái trường tuyển Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì chúng ta phải gì? Phải dừng lại, không làm những việc sát sinh hại vật nữa. Và đặc biệt chúng ta nên để nuôi lớn là tâm bồ đề của chúng ta bằng cách là chịu khó ăn gì? Ăn chay. Ăn chay rát ruột. Ăn chay, các cụ ngày xưa nói ăn chay rát ruột và thâm da. Nhưng nó không rát ruột mãi đâu các quý vị ạ. Ăn vài tuần vài tháng nó sẽ quen mà. Gọi là ăn chay rát ruột, thâm da tức là sao? Lúc mới ăn thì mới ăn chay á, nhìn cái chân tay thân thể chúng ta nó xanh xao, nó yếu đuối, ốm yếu đi một chút. Vì cơ thể trước đây ăn thịt nó quen, nó đang quen những cái chất đó ở trong cơ thể chúng ta rồi, nay chúng ta tự nhiên nó bỏ nó đi, nó hụt hẫng, nó thiếu. Vì vậy mà chúng ta có một số những người ăn chay mới, ăn chay trường này cảm thấy là mình hoa mắt, trắng mặt, cảm thấy là hơi đau đầu, cảm thấy là mình hay ốm đau. Không sao. Vượt qua một cái thời gian ngắn ngắn vài tháng đó thì nó sẽ trở lại trạng thái cân bằng, cơ thể của chúng ta tự nó sẽ cân bằng, nó sẽ biết điều chỉnh. Cơ thể của chúng ta nó cũng có những cái điều vi diệu lắm quý các quý vị đó. Trước đây chúng ta hay ăn thịt ăn cá, nếu không có thịt có cá vài bữa chúng ta thì là chúng ta thấy nó người nó cứ hoa mày trắng mặt, thấy làm việc nặng một chút là thấy run run, thấy trắng mặt và thậm chí là gì mệt nhoài ra. Nhưng mà chúng ta ăn chay vài tháng trở đi, 3-4 tháng trở đi mà cái là cơ thể chúng ta dần dần thích nghi. Tự cơ thể chúng ta nó biết thích nghi. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta ăn chay nhưng vẫn là đủ sức khỏe, vẫn làm các việc nặng như thường, vẫn làm các việc đầu óc chân tay minh mẫn như thường. Các quý vị thấy không? Tôi cũng ăn chay từ khi xuất gia cho đến nay, đã gần 30 năm nay. Chưa một lần môi chạm, từ khi tôi bỏ tục vào đạo, cạo tóc xuất gia cho đến nay, chưa một lần môi chạm vào miếng thịt của chúng sinh. Nhưng các vị thấy chúng tôi có yếu ớt quá không? Không, cũng không yếu ớt quá đâu. Chúng tôi đủ sức khỏe để làm các công việc Phật sự, thậm chí là làm rất nhiều nữa là đằng khác. Các quý vị thấy chúng tôi có trí tuệ chúng tôi cái ngày một mất đi không? Không. Thậm chí là trí tuệ ngày một sáng suốt ra hơn. Ngày xưa chúng tôi chưa xuất gia, còn ăn thịt chúng sinh thì trí tuệ của chúng tôi đâu có cái gì đâu. Học 6 năm mới lên được có lớp 4 mà. Đúp lên đúp xuống đến 2 lần. Đó, chẳng có cái gì cả. Nhưng sau một thời gian tu nhân tích đức, làm việc thiện, đó chính là việc xuất gia học Phật. Trên cầu Phật đạo, dưới tùy theo nhân duyên, tùy theo nguyện lực để sách tấn mọi người cùng nhau tu tập, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tụng kinh, cùng nhau tu phúc, cùng nhau phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì các quý vị thấy chúng tôi tuy là chưa phải là bậc thông minh đại trí, chưa phải là Bồ Tát Thánh Tăng, chưa phải là các bậc gọi là thiện hữu tri thức, chưa phải là các nhà bác học uyên thâm lịch lãm, cũng chẳng phải là những người trí tuệ siêu phàm vượt bậc như những người khác. Nhưng chúng tôi thấy là thôi, như thế này là cũng quý lắm rồi. hai mấy gần 30 năm ăn chay tụng kinh niệm Phật, mà được chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho, mình cũng có thể lên ngồi trên tòa giảng 5 câu 3 điều, cũng nói ngược nói xuôi, khiến cho mọi người nghe thấy 10 người cũng được 5-6 người hoan hỷ. Như thế là cũng tốt rồi, như thế là cũng quý rồi. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ rằng ăn chay là gì, là yếu đuối, ăn chay là ốm đau, ăn chay là bệnh tật. Chúng ta thấy đi vào bệnh viện, chúng ta thấy chiếm đến 99% là những người ăn thịt uống rượu đi viện đấy chứ, đúng không? Việt Nam chúng ta bây giờ tăng ni Phật tử ăn chay rất là nhiều, đặc biệt ở trong miền Nam. Nhưng chúng ta thấy những người ăn chay bây giờ sức khỏe của họ lại bền bỉ, lại dẻo dai hơn. Vì sao? Vì ăn chay bây giờ bớt đi những cái độc dược, độc tính, còn những cái chất độc còn ở trong thịt của con lợn, con gà, con cá, con trâu, con dê, con bò. Vậy cho nên chúng ta thấy chính ăn chay bây giờ mà ăn chay được sức khỏe lại bền bỉ, lại dẻo dai hơn người ăn mặn rất là nhiều. Mà ăn chay thì ít người bị bệnh ung thư, bị những căn bệnh quái ác hơn rất là nhiều. Đây tôi nói về khoa học, về thực dưỡng thôi, nó là như thế rồi. Chứ còn nói về nhân quả thì chúng ta biết Đức Phật nói trong kinh nhân quả, gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Chúng ta gieo nhân thiện, không sát sinh, không ăn thịt chúng sinh, đó là nhân thiện, chắc chắn sẽ ắt sẽ gặt được quả báo gì? Quả báo tốt vậy. Đó. Cho nên là chúng ta cố gắng, ráng phát nguyện đi. Không chờ, chưa không có chết đâu mà lo. Mà nếu có chết thì chúng ta gì? Chúng ta có chỗ để về rồi mà. Chỗ đó là ở đâu? Đó chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta ngày nào niệm Phật xong cũng nguyện gì? Nguyện là đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên thì đền 4 trọng ân, dưới thì cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Chúng ta phát nguyện như vậy. Mà chúng ta còn sợ chết thì chúng ta lời phát nguyện, chúng ta là lời phát nguyện xuông. Chúng ta phải xác định là rồi, sống thì tu, chết thì về với Phật. Như thế thì mới được. Các quý vị tu hành mà phát nguyện mà giữ được cái tâm kiên cố như thế thì mới được. Đừng có nghĩ rằng mình ăn chay, mình ốm đau bệnh tật, mình không sống được lâu ở trên cõi đời này. Sống thêm một vài năm, một vài chục năm ở trên cuộc đời này để mà tạo tác, để mà làm việc ác, sau đó xả bỏ báo thân này mà đọa vào trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, để mà kéo cày trả nợ, để mà trả báo tiền kiếp, thì các quý vị nghĩ xem như vậy có đáng sống thêm vài năm, vài chục năm nữa không? Xin thưa các quý vị, nếu mà sống như thế thì một ngày cũng không nên sống, một ngày cũng không đáng sống vậy. Sống mà tạo việc ác, sống để làm việc ác, sống để sau khi hưởng hết báo thân này mà đọa lạc vào sâu hơn để trả nợ, nợ mạng, thì sống như thế, càng sống thêm ngày nào càng đau khổ ngày đó, càng sống thêm kiếp nào thì càng đau khổ nhiều hơn cho những kiếp gì, cho những kiếp về sau vậy các quý vị. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh, các tổ giảng ở trong luận khuyên chúng ta rằng đừng có bám chấp vào tấm thân này mà tạo các việc ác. Hãy buông xả nó, hãy gì, đừng chấp trược vào nó, hãy coi nó như là một gì, chiếc bè, một chiếc thuyền để cho chúng ta bơi qua sông mà thôi. Nó chỉ là phương tiện, nó không theo chúng ta mãi mãi được. Cho nên phải biết tận dụng nó để tu nhân tích đức, làm việc thiện. đừng có chiều chuộng nó quá mà là đi tạo tác những việc ác vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái ý nghĩa của đại nguyện thứ 12 này, ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó, ngài nói rằng ai mà nghe thấy danh hiệu của ngài, chúng sinh nào mà nghe thấy danh hiệu của ngài, nhớ nghĩ về quốc độ của ngài, chuyên tu công đức lành, một lòng đem hồi hướng muốn sinh về cõi nước của ngài, nếu mà không được như nguyện thì ngài thề sẽ chẳng thành ngôi chính giác. Cho nên tất tần tật những việc thiện của chúng ta làm được đều đem hồi hướng để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cầu một chi khác. Cái khác được thì tự nó được, mà chả được thì thôi cũng chả sao. Chỉ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi, chứ không cầu cho mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt. Không cầu cho tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giọt giọt như nước của cà phê phin. Người Phật tử chúng ta học đạo chân chính không bao giờ cầu cho cái bản ngã của mình càng ngày càng lớn thêm, càng ngày càng tạo ác như thế. Mà chỉ cầu cho gì? Đó, chúng ta đang tụng kinh Phổ Môn đúng không? Đọc 12 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Môn, sau đó chúng ta có cái đoạn phát nguyện đó đúng không? Kính lạy Đức Quan Âm Bồ Tát, kính lạy Đức Quán Thế Âm. Chúng ta cầu cái gì? Cầu được khai thông trí tuệ này, kính lạy Đức Bồ Tát Quan Âm này, cầu cho con sớm vượt qua biển khổ này, kính lạy Đức Quan Thế Âm này, cầu nguyện cho con sớm được thuyền gì? Được thuyền Bát Nhã này. Kính lạy Đức Quan Âm Bồ Tát khiến cho con gì? Con tận độ chúng sinh này, vân vân và vân vân. Phật Bồ Tát dạy chúng ta gì? Toàn những cái điều hay lẽ phải. Vậy mà chúng ta không học, lại đi học những cái điều xấu, điều không tốt thì nguy hiểm vô cùng đó. Cho nên qua cái đại nguyện thứ 20 này, chốt lại khuyên chúng ta, chúng tôi dựa vào lời Phật giảng ở trong này mà khuyên tất cả chúng ta, đó là gì? Hãy ráng chăm làm các việc thiện. Tất cả các việc thiện ấy đều đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chắc chắn sẽ được như nguyện mà thôi. Mà làm việc thiện thì cũng khó lắm các quý vị nhé, không dễ đâu. Đó. Thầy nói ngay như cái việc mà thầy phát nguyện lập cái xưởng in kinh đó. Lúc đầu cũng nghĩ là dễ, không nghĩ rằng nó khó khăn á, chồng chất những khó khăn như thế đâu. Nghĩ rằng thôi mình đầu tư ra mỗi một năm á, các Phật tử cũng phát tâm in, phát tâm đến 3-4 tỷ tiền in kinh. Thế thì đem mua mấy cái máy về mình in cho nó rẻ, cho nó bớt đi. Nhưng không ngờ rằng khi vào làm mới thấy rằng cái thủ tục pháp lý nhà nước á, không đơn giản một chút nào các quý vị. Đây là gì? Đây là một cái nghề ở ngoài xã hội gọi là một cái nghề bắt buộc, phải đầy đủ theo cái quy trình của pháp luật thì mới được làm, phải được có giấy phép thì mới được làm, không có là vì vi phạm vào pháp luật của nhà nước. Đấy, nó ngay cái đó thôi. Lúc đầu thì thầy cứ nghĩ rằng thôi thì cho một nhân viên, một hai nhân viên, hoặc là cho một hai sư cô hay là sư bác, sư ông nào đi học, xong rồi về để đứng để mở là được. Nhưng mà không. Đem hồ sơ lên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, họ mới hướng dẫn cho, bảo không được. Mình bảo có không châm chiếc để cho nhà chùa, về nhà chùa in kinh để làm từ thiện thôi, in kinh để phát miễn phí cho bà con nhân dân Phật tử thôi, đem cái giáo dục đạo đức, giáo dục thánh hiền, giáo dục của chư Phật đến với quảng đại quần chúng để cho mọi người biết tới việc thiện, hướng việc thiện và làm việc thiện thì đất nước càng tốt chứ sao. Nhưng người ta bảo chúng con vẫn biết cái việc thầy làm là việc tốt, nhưng mà quy định pháp luật là pháp luật. Chúng con không thể nghe thầy nói những việc tốt đấy mà chúng con vi phạm pháp luật được. Cho nên chúng con rất là ủng hộ thầy, nhưng mà là xin thầy là thầy cũng phải làm đúng pháp luật, vì cái ngành in này là một cái ngành bắt buộc của pháp luật nhà nước Việt Nam chúng ta. Mà cái người đứng đầu là phải đi học. Chúng ta nhớ nhé, người đứng đầu là phải đi học. Phải đi học, phải được cấp giấy chứng chỉ. Sau đó phải có giấy chứng chỉ của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Cục Xuất bản rồi á, thì khi đó mới quay trở lại thành phố Hà Nội nộp hồ sơ đầy đủ lên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Thì khi đó, trong vòng 2 tuần, tức là 14 ngày, họ xem xét, rà soát hồ sơ hợp lệ đầy đủ các yếu tố đảm bảo an toàn về an ninh chính trị xã hội, phòng cháy chữa cháy, rồi tất tần tật những cái gì mà pháp luật quy định cho phép á, thì khi đó họ mới cấp giấy phép. Đấy, chúng ta nghĩ xem, muốn làm một việc thiện nhưng cũng vẫn phải đúng với quy định của pháp luật nhà nước, chứ chúng ta cũng không thể bỏ qua được những cái gì pháp luật bắt buộc thì các công dân đều phải chấp hành đầy đủ, thì chúng ta cũng phải chấp hành đầy đủ. Đấy, đấy là một việc. Còn rất rất nhiều những việc nó phát sinh nữa các quý vị. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng có cái máy in, có cái máy khâu, có cái máy ép keo, có cái máy cắt là xong. Nhưng mà trong quá trình làm mới thấy gì? Có cái máy in đen trắng thì lại thiếu cái máy in màu. Lại thiếu cái máy in màu. Mà cái máy in màu đâu nó có rẻ đâu các quý vị. Cái máy mình mua từ năm 2002-2003 đến giờ, tức là 17-18 năm nay rồi. Nhưng mà nhập thẳng từ bên Nhật về, máy bãi về đấy nhé. Thế mà cũng đã 5-6 tỷ đồng rồi. Khủng khiếp thật. Nếu xét ra nhân dân chúng ta đi cày đi cấy thì không biết là cấy bao nhiêu ha ruộng mới mới được đem bán đi, mới đổi được một cái máy cũ như thế. Cho nên chúng tôi mới nói là người Việt Nam chúng ta cần phải học để bắt kịp những cái đà tiến của thế giới, cái sự tiến bộ của thế giới, đặc biệt là công nghệ khoa học, ngành công nghiệp, công nghệ khoa học. Chúng ta thấy một cái máy cũ của họ dùng 17 năm rồi, họ đem bán cho chúng ta mà họ vẫn thu về là gì? Là 5-6 tỷ bạc. Chúng ta nghĩ họ đã làm 17 năm trời rồi, ra bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu tiền, bao nhiêu lợi nhuận đấy rồi, đem bán cái đồ cũ cho chúng ta mà vẫn thu về như thế. Chúng ta nghĩ xem, nếu chúng ta cấy bao nhiêu ha, làm ruộng, trồng rau, trồng hoa màu, bao nhiêu ha mới được như thế. Cho nên chúng tôi thấy là Đảng nhà nước chúng ta bây giờ nhìn nhận về phát triển kinh tế xã hội đó là gì? Đó phải muốn xây dựng đất nước văn minh giàu đẹp, vững bước tiến lên thì phải phát triển bằng ngành công nghiệp. Ngành nông nghiệp chỉ là ngành để ổn định đời sống của nhân dân, ổn định cái tình hình an ninh lương thực của quốc gia mà thôi, và nó chiếm một phần tỷ trọng phát triển kinh tế GDP của đất nước rất khiêm tốn vậy. Mà nó phải là gì? Ngành công nghiệp. Năm 2020 vừa qua, nguyên cái gì? Cái tập đoàn VinGroup của chỗ bác Phạm Nhật Vượng đóng góp thuế cho thành phố Hải Phòng mà bằng gì ạ? Một cái tập đoàn thôi mà họ đóng góp là bằng 1/3, 1/4 của gì? Của tổng thu ngân sách của thành phố Hải Phòng. Chúng ta thấy. Mà đấy mới là một doanh nghiệp thôi. Một doanh nghiệp lớn thôi các quý vị. Đó. Cho nên là bây giờ chúng ta mà vẫn còn cái tư duy đó là gì? Đó là con trâu là đầu cơ nghiệp là chúng ta nguy hiểm. Nhưng bây giờ ruộng nương bây giờ nông thôn này, ngay chỗ sân đông đấy, bây giờ có mấy người cấy nữa đâu các vị. 10 nhà thì 8 nhà bỏ, 2 nhà cấy nữa thôi, còn cấy một chút để lấy lúa, lấy thóc để ăn nữa thôi. Họ bỏ đồng ruộng như thế, họ đi làm công nhân, đi làm thợ xây, rồi đi làm nghề. Họ đi làm thợ xây một tháng, họ được khoảng ít đi phụ xây một tháng, họ phải được 6-7 triệu. Chúng ta đây 6-7 triệu họ đong được gì? Được 5 tạ thóc rồi. Có một tháng họ đong được 5 tạ thóc. Mà nếu làm nông thì cả nhà 4-5 người đi làm, 4-5 tháng sau mới thu được 3-4 tạ thóc. Đấy. Cho nên chúng ta cũng phải suy nghĩ về cái cách tiếp cận và phát triển như thế. Mà muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải đi từ giáo dục đi lên. Đó, cho nên hôm nay chúng tôi mới nói như thế đó. Mới nói với chúng ta như vậy đó. Đấy. Vì muốn cho cái nền giáo dục, cái văn hóa, cái tri thức của người Việt Nam chúng ta, không chỉ các con các cháu đâu, mà cả các Phật tử chúng ta, cho dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, chúng ta cũng phải tiếp cận tới những cái nền giáo dục văn minh. Mà chúng ta biết là giáo lý của Đức Phật là một cái gì? Một cái nền giáo dục cực kỳ văn minh, chứ không phải là văn minh vừa vừa, mà là cực kỳ văn minh các quý vị. Cho nên là chúng tôi mới thấy gì? Nếu mà chúng ta có cái xưởng in kinh, chúng ta sẽ đem cái lời giảng dạy của một bậc siêu xuất trí tuệ như là Đức Phật, như chư vị Bồ Tát, chư vị lịch đại tổ sư, để đem đến với quảng đại quần chúng, đặc biệt là những bà con tín đồ Phật tử, các cháu nhỏ ở nơi vùng sâu vùng xa, ở những ngôi chùa hẻo lánh, kinh tế khó khăn, kinh chưa đủ tụng, kể huống chi là sách để đọc. Đó. Cho nên chúng ta làm được cái điều này, tôi nghĩ rằng cũng góp phần để nâng cao cái vấn đề tri thức về giáo dục cho một bộ phận không nhỏ của nhân dân chúng ta, cùng chung tay với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng các cấp, đặc biệt là với gì? Với ngành giáo dục của nước nhà, đem cái nguồn tri thức vô cùng vô tận, mênh mông rộng lớn đến với mọi người vậy. Tuy nhiên để làm được điều đó, xin thưa các quý vị, cũng vô vàn những khó khăn. Tôi nói với các quý vị là vô vàn những khó khăn. Có những lúc mà các quý vị biết mà tôi nản là tôi buông xuôi, chứ mà ôi thì thôi chả làm nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là chư Phật Bồ Tát đi vào đời để độ chúng sinh đâu có dễ dàng như là gì ạ? Đói thì ăn, mệt thì uống, khát thì đói ăn, khát uống, mệt ngủ khò đâu. Mà chư Phật Bồ Tát phải lăn lộn vào đời để độ chúng sinh, thậm chí dùng cả một gì ạ? Một cuộc đời để hóa độ một chúng sinh, nhưng mà các ngài còn chẳng tử nan, chẳng kêu ca, chẳng oán thán và chẳng thoái tâm cơ mà. Nay mình mới hơi một chút khó khăn vất vả đã thoái rồi. Mới hơi thiếu thốn một chút đó, đã thấy là gì? Thấy khổ cực rồi thì không biết làm thế nào. Đấy, chúng ta thấy không? Nghĩ đi, nghĩ lại thì lại nghe thôi. Chư Phật Bồ Tát đó, vất vả như thế, vì tất cả chúng sinh á, mà xả bỏ thân mạng như thế các ngài chẳng kêu ca. Nay mình á, được chư Phật Bồ Tát hộ niệm cho được như thế này rồi mà chẳng dấn thân để làm việc thiện thì biết bao giờ cho làm được. Cho nên bụng bảo dạ, tự sách tiến mình rằng thôi, thịnh ơi khó khăn cũng cố phải cố mà đi lên. Thịnh ơi khó khăn cũng cố phải mà đi lên. Cho nên đấy, người ta bảo tôi đi học, tôi cũng phải đi học đấy các quý vị, tôi cũng phải cắp sách ra đến trường để học, ngại đến chết ra được. Mười mấy gần 20 năm nay không học rồi, bây giờ tự nhiên lại đi học trở lại, nghe nó cứ ngại ngại thế nào. Gần 20 năm không cầm bút, không làm bài thi rồi, giờ lại gì? Lại tiếp tục đi thi. Các vị biết chứ, Hôm rồi trước khi đi thi là tôi phải ngồi chép bài từ 7-8 giờ tối cho đến hơn 12 giờ đêm. Và chép lại các câu hỏi, chép lại các bài ôn thi, chép lại hết một vòng. Các bài để chép xong rồi thì mình mới biết. Đấy, mặc dù học ở trên lớp học rất là có mấy buổi, có 4-5 buổi thôi, nhưng mà mình học rất là nghiêm túc, có học thì mới biết được. Không chỉ học nghiêm túc mà còn quay phim chụp ảnh lại những bài giảng của thầy giáo để về để so sánh lại, để đối chiếu lại, để học hỏi thêm. Lúc đi thi mình cứ nghĩ rằng thế kinh nghiệm đi thi thì cũng 8-9 năm ngồi dưới nhà trường rồi, cho nên không có gì là phải lo lắng lắm nữa. Nhưng mà một cái môn học nó thuộc về ngoài đời như thế, nó gọi là thế học như thế. Không phải là mình là vị sư mà có thể học được ngay. Nhưng được cái may mắn là mình lại cũng nhanh nhạy, nắm bắt là cũng gì, cũng tốt. Cho nên những câu hỏi của các thầy giáo làm đôi khi là trong 4 câu thì họ thì 3 câu họ cho đúng, còn 1 câu họ đánh đố, họ xem ra mình có học thật không, có biết không. Đấy là câu hỏi mẹo ấy, để biết, để xem đánh giá anh có học thật không. Hóa ra mình cũng chịu khó, mình nghiên cứu, mình đọc lại sách, đọc lại bài giảng, xem lại bài giảng của thầy, thấy có đoạn nó sai sai, mình nghĩ ngay là đây là gì, đây là gọi là câu hỏi mẹo rồi. Vì mình cũng đã đi làm thầy giáo, đi giảng ở trung cấp và học viện Phật giáo rồi mà. Đôi khi mình cũng hỏi câu hỏi mẹo đối với học sinh của mình như thế. Để xem anh xuất sắc, anh học thật hay không, xuất sắc thật hay không. Thế cũng may các quý vị, mèo mù mớ được cái gián. Đi thi không ngờ là được điểm cao nhất trong gì, trong cái top những người điểm cao nhất, được 9,75 điểm trong 10 điểm. Đấy, điểm cao nhất đấy. Đấy, xong rồi, một việc khó khăn đã vượt qua. Rồi tiếp tục làm hồ sơ thủ tục để trình lên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Đấy, người ta thẩm định. Thế mình đầy đủ các yếu tố về quy định pháp luật nhà nước cho phép thì khi đó mới làm. Tôi nghĩ là xong là ổn rồi. Những cái quy định pháp luật nhà nước thì mình tôi nghĩ là đầy đủ hết rồi. Còn mỗi cái giấy chứng chỉ của người đứng đầu trong cái ngành in mà pháp luật bắt buộc đó nữa thì hôm rồi thi xong rồi, có giấy tờ xong rồi và hôm qua đã gửi lấy để đi gửi lên Bộ Thông tin và Truyền thông rồi. Tôi nghĩ thì Sở Thông tin và Truyền thông rồi, chắc là theo đúng cái quy định thì 2 tuần sau là có giấy phép thôi. Và chúng ta chính thức đường đường chính chính là đi vào để in ấn những pháp bảo Tam Tạng Kinh Luận Luận của Phật giáo để cúng dường chư tăng, cúng dường các tín đồ Phật tử theo khả năng của chúng ta. Chúng ta nhớ nha, đạo tràng chúng ta phát nguyện làm cái này là tuyệt đối không kinh doanh. Tuyệt đối không phải là kinh doanh để lấy tiền. Mà nếu có các chùa nào đó họ in ấn, hoặc các tín đạo tràng Phật tử nào đó mà phát tâm in ấn để cúng dường các chùa, thì chúng ta cũng chỉ có thu đủ tiền giấy, tiền công nhân, tiền giấy, tiền mực, tiền công nhân mà thôi. Ví dụ như ngoài họ thì họ lấy khoảng 15.000 một cuốn sách, khoảng độ 100 trang chẳng hạn, thì chúng ta tính lên tính xuống ra mà nó chỉ đủ tiền giấy, tiền mực, tiền công nhân ra thì nó rơi vào khoảng 10-12 triệu thì chúng 10-12 ngàn thì chúng ta lấy chỉ đến thế thôi. Chứ ở ngoài thì họ mới lấy lãi, họ làm ở ngoài lấy lãi, còn chúng ta lấy lãi làm gì? Thì cái số còn dư lại thì có thể là Phật tử họ đỡ phải trả tiền, các sư đỡ phải trả tiền, hoặc là họ lại in thêm được một vài trăm, thậm chí một vài ngàn quyển sách nữa nếu cho họ in nhiều, để họ phát cho tín đồ Phật tử, phát cho nhiều người biết tới Phật Pháp, biết tới việc thiện, biết làm việc thiện nhiều hơn, thì đó là một việc tốt. Đấy, lúc đầu cứ nghĩ rằng chỉ cần con máy in đen trắng với mấy cái máy, 4-5 cái máy dập ghim rồi khâu chỉ rồi đóng gáy cắt bụng cắt mép thôi, thế là xong. Nhưng xong rồi khi làm vào rồi thì mới thấy là gì? Chưa đủ. Hết in đen trắng thì phải có máy in màu, không có chúng ta cứ suốt ngày đi thuê không được. Máy in màu, có máy in màu rồi thì lại phát sinh ra một cái nữa, đó là phải có máy gì ạ? Máy làm bản kẽm. Máy chế bản, là chế bản kẽm để in. Máy chế bản kẽm đó thì đó, không có cái đó thì chúng ta cứ phải đi xuống tận Hà Nội để đặt họ. Họ lại mang về, rất là tốn công tốn sức mà rất là không chủ động được. Có máy bản kẽm rồi thì lại thiếu máy gì? Lại thiếu cái máy gọi là máy tráng, máy ép. In màu ra rồi mà không có máy tráng, máy ép, họ nó ép cho nó tráng cho gì? Cái bề mặt nó cứng ra thì nó sẽ bay màu. Cái màu chúng ta dở đi dở lại, quyển kinh dở đi dở lại nhiều lần nó sẽ bay màu. Ôi dồi ôi, đủ các thứ. Đấy. Khổ lắm. Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta thì xưởng chúng ta vẫn còn thiếu mấy cái máy nữa. Cái máy kẽm là một này. Cái máy ép, máy ép là hai này. Hai cái máy này cũng không phải ít tiền. Cái máy kẽm họ bảo là cái máy tàu, máy Trung Quốc thôi á, cũng đến ngót nghét 1 tỷ bạc, không dưới 1 tỷ cả lắp ráp đâu. Còn cái máy gọi là máy ép, máy tráng đó, để thì họ báo lại là cũng đến thì xít soát 400 triệu rồi. Đấy, không ít đâu. Đấy, thiếu hai cái đấy nữa. Rồi một số những cái máy nho nhỏ, mà đặc biệt là tới đây là thiếu hai cái máy nho nhỏ. Nó người ta báo lại là tổng hết là 160 triệu hai cái máy nho nhỏ ấy, một cái máy khâu với một cái máy cắt ba mặt cũ ấy, nhưng vẫn dùng được. Thôi bây giờ mình còn khó khăn để dùng cái đấy được. Bình thường ra mua một cái máy cắt ba mặt nó cũng phải 250-300 triệu trở lên, cho đến 500 triệu. Đấy cũng là máy bãi thôi. Nhưng mà này là họ thanh lý. Có một nhà in họ Covid cho nên họ sập tiệm, họ không làm được nữa cho nên họ thanh lý. Họ nói với tôi là thanh lý cho nên hai cái máy trị giá nó cũng phải đến trên 300 triệu nhưng mà họ thanh lý cho nên hết có 160 triệu. Nhưng mà cũng chưa có tiền mà lấy. Đấy, các vị thấy không? Làm việc thiện đâu có phải dễ. Khó khăn chồng khó khăn đấy chứ. Không phải dễ một chút nào. Cho nên các Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta thực sự muốn phát tâm làm việc thiện thì cái gì xả được một chút thì cũng xả một chút đi. Thầy thì xả đến nỗi mấy hôm nay trong túi chả còn đồng nào nữa rồi. đi từ đây xuống Quất Lâm đi làm, đi trồng rau rồi phải xin đệ tử tiền để đổ xăng rồi. Nhưng mà thôi, cũng không được nản. Khó khăn đến đâu cũng không được nản. Rồi tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì thôi. Thì hôm nay thì tôi thời gian đã hết, chúng ta tạm nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật.